giá. Thế vì Đức Phật bảo vậy cho nên khi bá chỉ có cái hạnh nguyện thôi. Cái hạnh nguyện rằng là bá sinh ra một người con mà người đó thành chính đẳng chính giác để mà có lợi ích cho mọi người. Thành chính vì vậy khi Đức Phật ở trên cung trời Đấu Suất mà chọn cái huyết chủng cũng như chọn cái nơi để mà thi hiện đó, thì mới chọn Ma Gia. Bởi vì Ma Gia có cái nguyện như vậy sẵn rồi, thành mới chọn Ma Gia mà mới thi hiện xuống. Thế thì đại khái trở về nói đến cái niềm tin đó, thế mà bà Ma Gia thì đối với bá đó cũng vậy nữa, bá chỉ sinh ra thế gian này để bá thực hiện cái hạnh nguyện đó thôi. Và khi cái hạnh nguyện đó đã viên mãn rồi đó, thì cái người nào cũng vậy, cái thói thường. Từ khi mình có một cái nguyện gì mình đến với thế gian này, hoặc là mình có cái nghiệp nào mình phải đến thế gian này, một là người thực hành xong nguyện, hai là người trả xong cái nghiệp, thì hết nhân duyên thì nó rời cái thế gian này. Thế thì Đức Phật cũng phải, khi mà nếu nói trên cái tinh thần cao siêu, Đức Phật chỉ có mượn cái nguyện đó của bà Ma Gia để mà thể hiện xuống thôi. Đó. Cho nên cái tình cảnh của Đức Phật nó khác với lại tình cảnh của những đứa trẻ khác hay là những người khác. Cho nên chính vì cái lẽ như vậy mà khi mà An Nan mà nghe ngoại đạo mà lý luận như thế đó ha, thì An Nan cảm thấy xao xuyến. Thế thì khi mà niềm tin không đủ á, thì cái niềm tin của mình nó vẫn phong manh lắm, nó vẫn bị dao động như thường. Cho nên có nhiều cái thì đó. Với lại chẳng hạn như vậy là tại vì theo cái nhân duyên rộng lớn đó, thì nên đối với mắt mình chẳng hạn, người nào chết đó, mình cũng than, mình cũng khóc. Nhưng mà nếu mình có con mắt nhân quả hơn đó, thì mình biết rằng là cái người này á, cái kiếp sau của họ khá hơn kiếp này nhiều, cho nên họ chết mình đâu có buồn. Bởi lẽ vậy mà Huệ Trung Thường Sĩ khi mà trước giờ nhập diệt đó, thì vợ con, tại vì hồi xưa ngài là tướng mà, tướng cho nên có vợ. Thế thì vợ con thì cứ đứng cạnh xung quanh khóc, thì ngài mới ngồi dậy rửa mặt xong rồi la, mà là tại vì tất cả mọi người đây không ai biết cái chỗ đến của ta cho nên mới khóc, chứ nếu mà biết cái chỗ đến của ta thì đâu khóc. Thì dĩ nhiên nếu mà thì dùng như mình biết rằng là cái người đó nếu mà có khóc thì chỉ khóc là đó là bởi vì phải xa cách, chứ không phải là khóc xót thương. Chứ còn nếu mà mình biết chắc chắn là cái người đó đến cái chốn mà tốt đẹp hơn cái chỗ này nhiều, thì nhiều khi mình còn mừng cho người đó hay vui cho người đó nữa, nói thẳng như vậy. Khi chia tay mình còn vui cho người đó. Cũng như ở Việt Nam bây giờ mà khi người ta chia tay nhau để tiễn người thân lên đường đi ra nước ngoài lập nghiệp, thì người ta mừng cho người đó, người ta có tuổi cho cá nhân người ta thôi, ví dụ như thế. Thế thì khi mình biết cái chỗ đến của người kia thì mình có buồn, tại vì mình biết rằng là người thân của mình đến đó là cái cảnh giới hơn nhiều. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp không có thuốc sen, nó bò ở dưới cái hồ cạnh nơi Đức Phật thuyết pháp, nó nghe pháp. Mà vô tình khi mà Đức Phật thuyết xong á, thì cái con ốc sên nó hoan hỉ của Đức Phật có cái viên âm. Đức Phật có thể thuyết pháp mà cho tất cả chúng sinh đều có thể cảm nhận được. Thế thì những người ta nghe thuyết pháp, ta đứng dậy ta ra về, thì trong số có một người ta vô ý, ta mới đạp chúng ốc sên, nó dẹp nhát, nó chết. Mà nó chết trong cái lúc nó đang hoan hỉ, nó đang một pháp, nghĩa là một cái tâm pháp hỉ sâu dày, cho nên con ốc sên nó được sinh lên cõi trời, nên cái phước báo của nó xả tân xúc sinh lên cõi trời, và ngay đêm đó nó hiện xuống trước Đức Phật đảnh lễ, hiện thân trời. Thì mấy đệ tử ngạc nhiên hỏi đảnh lễ, rồi Đức Phật mới bảo, mới kể, thì Đức Phật mới bảo cái hỏi cái ông thiên, để cho ông thiên kể cho mọi người ngay, thì ông trời nó mới kể là ông nào ốc sên bị đạp chết thì ngài pháp xong. Thế thì cái đó là cái đáng mừng. Cho nên khi Đức Phật sinh làm con khi Đức Phật sinh làm con Xã Can ở trong kinh Vị Tằng Hữu cũng vậy, khi Đức Phật hiểu được, khi mà do cái nhân duyên tu được nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà vì ham dục cho nên bị đọa lạc, thì cứ mỗi lần bị đọa lạc khổ sở như vậy, nhưng với cái chủng tử có tu sẵn từ đời xưa, thì cứ cố gắng để Phật tâm, để tư duy xem do cái nghiệp gì của mình mà mình bị kết quả như vậy. Và nhờ như vậy mà cứ xả từ thân địa ngục lên cho đến thân ngạ quỷ, rồi lên cho đến thân súc sinh. Bây giờ là con Dạ Can, là một cái loại trồn hôi, một loại dơ dáy, nó ăn phần của những thú khác không. Thế thì khi Dạ Can nó bị sư tử rượt và nó rơi xuống cái giếng khô á, và giờ thoát cái nạn bị sư tử giết, thì bị gặp cái nạn là sẽ chết khô dưới giếng. Cho nên Dạ Can này mới buồn, nó mới nghĩ là không biết mình tạo cái nghiệp gì mà thoát khỏi nạn này thì gặp nạn khác, chứ không bao giờ được an lành hết. Đó, Dạ Can mới tập trung tư tưởng, nó tư duy, thì nhờ những cái kiếp trước nó có tư duy sẵn ở cái chủng tử thiền định, và Dạ Can nó khám phá hết những cái nhân quả đó. Thì khi Dạ Can khám phá nhân quả đó thì nó quyết tu, nó dưới giếng nó quyết tu để mà sửa cái nhân đó. Thì khi Dạ Can nó mới tha thán được những cái lời mà nó nhìn thấy được kiếp trước là ta thán thì chư thiên đấy Thích Đi Ngang có nghe cái lời ta thán thì mới nghĩ đó là một bậc pháp sư, nhưng mà nhìn xuống giếng chỉ thấy không thấy pháp sư là thấy con chồn thôi. Thế rồi thì Đế Thích mới mời Giá Can thuyết pháp, nói cho mình nghe. Giá Can mới thuyết xong thì Giá Can tình nghi, mà Đế Thích bảo là nếu mà như là lời của ngài nói, Đế Thích cũng công kính tại vì là bậc pháp sư bây giờ. Đế Thích bảo là nếu như lời của ngài nói như vậy đó, thì cái sự tu tập của ngài với lại cái sự trí tuệ của ngài đó, bây giờ nghĩa là ngài vẫn có thể tu tập để phát triển được, thế vậy thì tại sao ngài lại phải sợ chết mà không sợ xả cái thân xúc sinh như vậy á? Giá Can bảo tôi đâu có sợ. Đế Thích bảo nếu không sợ thì sau khi tôi thòng tay áo xuống tôi kéo ngài lên, ngài lại nắm để kéo lên. Đó. Giá Can bảo lên đó là chỉ để nói pháp thôi, lên đó là để diễn bày pháp màu thôi chứ không phải lên đó là vì sự sống. Giá Can nói xong rồi thì nhập định 7 ngày không ăn uống, chết rồi mới sinh lên cõi trời. Cái Đức Phật mới kể câu chuyện đó, Đức Phật mới bảo là Giá Can đó là tiền thân của ta. Đức Phật hồi đó thì cũng bị đọa vào xúc sinh nữa, đó là trong cái kinh Vị Tăng Hữu. Thế thì mình biết là bất thối đó là chỉ cho bốn thứ, đó là cái điều tín thứ sáu của trong thập tín, nó gọi là tín bất thối, là cái trụ thứ bảy trong thập trụ, gọi là thành tựu cái sức giải hành, nó gọi là giải bất thối đó, là tín bất thối, giải bất thối. Rồi sơ địa là trong thập địa chứng chân như pháp tính, gọi là chứng bất thối. Tức là một cái là tin không lui sụt, một cái là hiểu không lui sụt, một cái là chứng, cái sức chứng không có lui sụt. Đấy, địa thứ tám niệm niệm tự tại gọi là niệm bất thối, tức là đến từ sơ địa là chứng bất thối, đến bát địa gọi là niệm bất thối, tức là niệm niệm đều được tự tại, không có bị chướng ngại, cho nên gọi là niệm bất thối, không còn thối sụt nữa ở nơi ý niệm. Diêm Phù Đề đây gọi là thắng kim, cõi này cho vàng là cõi này cho vàng là hơn hết, cho nên gọi nó là Diêm Phù Đề. Cái trong kinh nói tiếp, bao giờ tuổi thọ Diêm Phù Đề đến 56 ức vạn, lúc đó Di Lặc sẽ hạ sinh ở nơi Diêm Phù Đề. Đó, thế thì trong kinh bảo vậy, thế thì còn lâu lắm, bởi vậy mới bảo là đâu mình đâu có sống ở đây mà mình chờ, mà nếu mình muốn chờ nó thì một là mình sinh về lâu suất, rồi mình chờ. Thế còn mình ngồi đây mình chờ là trước sau mình cũng bị đọa. Thế thì chú thích, Di Lặc hạ sinh. Tại vì trên văn kinh bảo là bao giờ mà tuổi thọ Diêm Phù Đề đến 56 ức vạn tuổi á, thì lúc đó Di Lặc sẽ hạ sinh lên Diêm Phù Đề, đúng như là kinh Di Lặc hạ sinh nói. Thế kinh Di Lặc hạ sinh nói nó 56 ức vạn tuổi, theo câu xá luận khoảng theo câu xá luận thì nói là khoảng 57 ức 5 ức 6 vạn tuổi. Ức là 1000 vạn, cho nên ngoại đạo rêu rao Di Lặc hạ sinh thì cái điều đó khó tin được lắm. Song Di Lặc thường ứng hiện ở nhân gian, chẳng hạn như là Bố Đại Hòa Thượng ứng hóa ở Tứ Minh Sơn vào triều đại nhà Đường vậy. Thế thì Bố Đại Hòa Thượng là kỳ đầu tiên tôi có đề cập đến, thành vì sao người ta quen ta làm tượng Di Lặc, người ta cứ làm mập ồ, thế ta thành ta làm cái tượng của Bố Đại chứ không phải là Di Lặc. Tại người ta truyền thuyết, người ta cho rằng Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Di Lặc, tại vì Bố Đại Hòa Thượng rất là vui tính. Thế cái sự vui tính nó là biểu trưng cho tính từ, mà Di Lặc là người chuyên môn tu từ tâm tâm muội. Tại vì Di Lặc tu từ tâm tâm muội cho đến cấp độ mà cái từ tâm tâm muội nó có hào quang mạnh mẽ, tại vì do cái sức định mà nó phát sinh ánh sáng, thì cái sức định nó là gọi là tam muội. Thế thì chẳng hạn như ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia đi học ở Vạn Hạnh, Đại học Vạn Hạnh ấy, thì bây giờ có học một cái khóa thiền do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, những người mà hay dịch kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm này, Hòa Thượng Chí Tịnh dạy. Thì Hòa Thượng Chí Tịnh có kể như thế này, ngài bảo rằng là cái sự thực cái ngồi thiền đó, khi mà mình ngồi quen đó, mà mình ngồi cho đến cái công phu của mình nó hàm dưỡng, nó sâu dày nữa đó, thì cái chuyện mà phóng hào quang là chuyện thật chứ không phải là giỡn. Ngài bảo vậy là bởi vì chính khi mà mình tập trung cái tư tưởng của mình lại, mình tập trung tư tưởng của mình mạnh chừng nào á, thì giống như trong người mình cái điện lực nó mạnh chừng đấy. Cho nên Hòa Thượng Chí Tịnh nói như vậy, mà tôi nghĩ là một người như Hòa Thượng Chí Tịnh không có nói bịa bao giờ. chắc chắn là ngài nó thật chứ ngài bịa mình chứ. Mà nhất là cái khóa ngài dạy là đa số là tu sĩ cùng với lại nếu cư sĩ cũng là toàn là sinh viên của phân khoa Phật học mà thôi, thì toàn là những người học Phật không, thì những người đó trong tương lai họ có thể tự thử nghiệm được điều đó, tự thực nghiệm được, thực chứng được cái điều đó. Thế thì Hòa Thượng Chí Tình bảo là nếu mà bây giờ mình ngồi tham thiền, mà tham thiền cho đến độ mà mình tập trung, mà mình ngồi được lâu giờ, mà mình tập trung tư tưởng được thuần đó, thì mình cứ thử, mình biết, mình cứ cầm cái bóng đèn trong tay mình đi, cái bóng đèn nó sẽ phát ánh sáng hơn là cái bóng đèn bình thường đấy không. Rồi chẳng hạn như tôi còn gặp một tay chuyên tu về cái thiền đấy, tức là tham thiền thôi đó, toàn là ngồi thiền, ăn rồi là ngồi thiền không, là thường tọa Chí Châu ở ngoài Nha Trang, và bây giờ tịch rồi, mất rồi. Thì thấy chuyên môn ngồi thiền đó, thì thấy, thì chính thấy kể cho tôi nghe, thế nói rằng là ngồi thiền đó, thì cũng nói giống như Hòa Thượng Chí Tình, khi mình tập trung lại như thế đó, thì đến lúc mà mỗi lần mà xả thiền đó, mà xoa hai tay hay là xoa thân hay xoa gì đó, là nó giống như nó trong ngồi trong phòng tối. Tại vì khi thấy ngồi tham thiền không bao giờ thấy để đèn để gì, cứ ngồi trong phòng tối mà tham thì nó phát sinh ra ánh sáng để khi mà cả cái người nó va chạm nhau đó. Và thấy nói với tôi rằng là thấy khuyên tôi, và thấy nói là tôi nên tu thiền, ngồi thiền. Thấy nói với tôi là bởi vì nghĩa là thích lắm, thích ghê lắm, là bởi vì bây giờ khi mình tham thiền, mình tập trung được tư tưởng đó, thì mình đến mình thấy được những cái cảnh giới, những cảnh giới nó tinh vi hơn cái cảnh giới này nhiều lắm, nó thanh tịnh hơn, nó khoái lạc hơn, thế bảo vậy, mà nó thù thắng lắm, không thể diễn đạt được. Nhưng mà chính không phải xuất hồn đâu, xuất hồn nó là tà, cái này là định quá, nó định quá thì cái tâm tư mình nó định như vậy, nó thì mình đạt được những cái cảnh giới, chẳng hạn như cảnh giới của cõi trời vô sắc giới là cảnh giới của định, là cảnh giới của định hết á. Anh người nào tu định mạnh á thì người đó là sinh về trời vô sắc giới hết. Tại vì bốn tầng trời của sắc giới đều gọi là bốn tầng trời định hết, mà về định hết. Thế thì thấy bảo như thế thì thấy chỉ biết là ghiền lắm. Mà thật vậy, từ cái ngày thấy mới xuất gia cho đến ngày thấy mất, không có tụng kinh bao giờ, và không có làm gì hết á, không có tụng kinh, không có làm gì hết á, ăn rồi ngồi thiền, ăn rồi ngồi thiền, mà không muốn xả, muốn sống ở cái thế giới mà mình nhập thiền đó, chứ không có muốn sống ở cái thế giới này. Cho nên một lần xả thiền, một lần luyến lưu, muốn nhập lại, muốn nhập thiền lại. Thì chính cái điều đó là thì thầy Tịch Chiếu là bổn sư của thầy Nhất Trơn cũng có kể như thế, cũng có kể là xưa tham thiền cũng như vậy, nó mê ghê lắm, ghiền. Hòa Thượng Chí Tình thì ngài bảo như thế, ngài bảo là nhưng mà dễ tổ hòa nhập ma lắm. Ngài bảo là bởi vì chính Hòa Thượng Chí Tình trong khi dạy thiền, ngài cũng có bảo là mỗi lần mà mình khi mà mình tập trung tư tưởng quán thì mình sẽ thấy được những cái cảnh giới, nhưng mà nếu mà mình mê với những cảnh giới đó là rồi xong rồi. Tức là coi như là mình không có tiến được nữa, là mình sẽ bị vướng mắc vô cùng, không có giải thoát nổi. Thì mình phải quán nó là huyễn hết, mà mình không có mê đắm vào nó. Nhưng mà dĩ nhiên chuyện khó lắm, bởi vì thế gian này mà người ta còn mê đắm không bỏ, huống hồ là những cảnh giới thì nó tinh vi hơn nhiều, làm thế nào mà chịu bỏ đó, anh nói nó khó. Thế thì Bố Đại Hòa Thượng, khi mà Bố Đại Hòa Thượng, người ta mới nghĩ là Bố Đại Hòa Thượng là một người rất là từ vui tính và chuyên môn ban niềm vui đến cho người khác, lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng tươi cười, nghịch ngợm với lại tụi trẻ, tụi con nít. Vì vậy mà người ta mới cho đó là từ, đó là mà ngài Di Lặc là chuyên môn tu từ tâm tâm muội. Thế thì cái sức hào quang của từ tâm tâm muội nó sáng vô cùng, nó mạnh vô cùng, nó có ánh sáng. Bởi vì khi mà Ajata tham thiền một bữa đó, thì cái hào quang từ của Ajata nó phóng ra, cái hào quang nó sáng không thua gì cái hào quang của Đức Phật. Đấy, mọi người mới lấy làm thắc mắc và hỏi Đức Phật Thích Ca, cớ gì Ajata mà có được cái sức hào quang mà nó mạnh như vậy, mà sáng như vậy? Thì Đức Phật bảo hào quang đó là gọi là hào quang của từ nơi định lực của từ tâm tam muội mà nó ra. Cho nên phải biết từ là cái mạnh nhất, Đức Phật bảo vậy, bởi vì Ajata này đã tu từ tâm tam muội nó từ bao nhiêu kiếp rồi. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện lại bảo là cách đây lâu đời lâu kiếp lắm rồi, bây giờ vào cái thời mà mạt pháp, có một vị ẩn sĩ tu ở trong rừng, trong núi. Thì vị ẩn sĩ này bây giờ thời này là thời mạt pháp, cho nên người ta thích làm ác mà lánh thiện, người ta không thích đến điều thiện. Thì chỉ có một vị ẩn sĩ này, đây là chuyên môn tu thiện và hành thiện, nhưng mà ông ta phải ẩn dật ở trong hang núi, ở trong rừng rú, bởi vì thế gian bây giờ nó đảo điên vô cùng, và chỉ duy có một mình ông ta là còn giữ được cái tâm thiện đó thôi, và ông ta tu tập. Thế thì trời, tại vì bây giờ con người ta làm ác nhiều quá, vua quan vua chúa này kia thì hưởng thụ, làm đủ điều gian ác, người dân cũng ác, mọi người tranh giành nhau, mọi người giật của nhau mà sống, làm hại nhau không. Thế thì chính những cái tiếng người ta khổ quá, mà khi khổ quá người ta oán thán, cái tiếng oán thán nó có lẽ nó lên tới tận trời cao, nó đúc kết thành những cái không khí của sầu khổ, nó thì nó tạo thành cái những cái thiên tai cực kỳ, chẳng hạn như là hạn hán, động đất, rồi lụt lội. Thế thời bây giờ mất mùa liên miên, người ta đau khổ, đói khổ vô cùng. Thế thì hạn hán, trải qua một cuộc hạn hán như vậy, cây cỏ cũng chết. Thế vì ẩn sĩ này 7 ngày rồi, đói meo, không có cái gì để ăn hết, bởi vì cây cỏ nó cũng không có lên, hoa quả nó không mọc nổi. Thế trong khu rừng bây giờ có một đàn thỏ, có một con thỏ chúa. Thỏ chúa đó là một thỏ mẹ, thỏ chúa. Thế thì thỏ chúa đó mới suy nghĩ như vậy, mới bảo là mình đã chết nhiều đời rồi mà chưa có bao giờ mình làm ích gì được cho ai hết á. Thế bây giờ trước sau gì cũng chết, mà thử coi cái chết đó làm lợi cho mọi người nhiều khi còn hay hơn rằng là để chết suông như vậy. Thế chỉ bằng bây giờ đây chỉ có nhà ẩn sĩ này là cái người duy nhất trong cái thế giới mà đầy hư ngụy này, chỉ có một mình ông ta là người mà gìn giữ cái điều thiện. Mà nếu để ông ta chết mất thì coi như từ nay người ta không còn có cơ hội để biết tới thiện pháp nữa. Chỉ bằng mình hy sinh cho cái vị này được sống, tức là có nghĩa là hy sinh để cho thiện pháp được trường cầu. Thì thỏ mẹ nghĩ như vậy cho nên mới dặn dò thỏ con, và con bây giờ cũng khôn ngoan là bây giờ con nên tự lo cho mình. Nước suối á, để con biết đường để uống rồi, cỏ thơm con cũng biết cách chọn để mà ăn rồi, cho bây giờ con sáng lo lấy cho thân con. Mẹ đây xin đem cái thân này của mình, cái hình hài mà phải bị hủy hoại này, phải chết này á, để cúng dường lên cho cái nhà tu kia, để cho ông ta sống để tiện pháp được trường cửu của thế gian. Thì khi thỏ mẹ nói như thế thì chư thiên nghe thấy, và chư thiên lên tiếng ca ngợi tán thán. Thì bây giờ thổ thần với lại mộc thần này, những thần cây, thần đất ở đó mới đem hết bao nhiêu những cây mà củi thơm đến, gỗ trên đàn đến, chất lên vào nồi lửa. Và nồi lửa để cho thỏ mẹ nướng mình. Bây giờ thỏ con mới nói với thỏ mẹ, mới bảo là mẹ đã dám hy sinh như vậy đó, thì không lẽ con không dám hy sinh, mà chỉ bằng là nếu hai mẹ con mình cùng hy sinh cho rồi, chứ còn hơn rằng là mẹ riêng mày hy sinh, con sống một mình cũng chẳng có ích gì, rồi mà rồi trước sau con cũng chết. Thỏ con nói như vậy, thỏ con mới lao vào, tại sợ thỏ mẹ cản, thì thỏ con mới lao vào trong cái đống lửa đó trước. Thỏ mẹ thấy như thế cũng nhảy vào cái đống lửa đó luôn, thế là cả thỏ con lẫn thỏ mẹ bị cháy. Thì khi mà thịt vừa mới chín đó, thì chư thiên mới nói với lại vị ẩn sĩ kia, nó bảo thịt thỏ đã chín rồi, xin ngài hãy thọ dụng đi, thọ dụng để sống để hoằng pháp. Nhưng nhà ẩn sĩ kia không chịu ăn, ẩn sĩ kia rớt mắt và nói rằng là ta thà là mù hay có mắt, chứ nhất định không có mắt mà để nhìn cái cảnh đau khổ như vậy. Ta thà rằng là lóc thịt ta ra từng mảnh, chứ nhất định không chịu ăn thịt chúng sinh. Thế nhà ẩn sĩ kia nói như vậy xong rồi mới đứng dậy, mới ghi chép cái pháp thập thiện, ghi chép trên từng cái lá cây, trên dưới đất, khắc ở trên vách đá, khắc ở trên thân cây. Rồi khi mà ngài khắc đầy hết như vậy rồi thì vị ẩn sĩ kia cũng nhảy mình vào trong cái đống củi lửa đó, chết luôn. Thì khi vị ẩn sĩ nhảy vào trong cái đống lửa như vậy đó, thì cái lửa kia nó bốc cháy như vậy, nó phát như một cái ánh sáng nó sáng cực kỳ, nó thấu lên trên trời cao. Thế thì dân xung quanh cái vùng đó họ nhìn thấy cái tia sáng phát xuất ra từ ở trong núi như vậy, họ mới tìm đến. Và tìm đến như vậy họ thấy đầy hết những cái pháp thập thiện khắc ghi như thế. Thế thì họ đem những cái pháp thập thiện nó về, rồi họ truyền giao nhau, họ xem. Họ xem xong thì nó truyền tay từ từ lên tới hàng vua hàng chúa. Thì mấy ông vua hàng chúa xem cái pháp thập thiện như vậy mới bắt đầu sửa đổi cải hối. Và từ đó thập thiện mới được người ta người ta tu tu tập. Thế thì Đức Phật kể câu chuyện nó mới nói rằng là thế thì cái vị ẩn sĩ đó là ai? Chính là Di Lặc đó vậy. Còn thỏ chúa đó chính là ta. Còn cái cậu thỏ con đó là Anan. Người ta theo Phật nhảy vô á. Thế thì mình thấy ngay là cái thời mà Di Lặc còn là một vị đạo sĩ á, thì Đức Phật chỉ mới là con thỏ thôi. À, chỉ mới là con thỏ thôi. Thế mà bây giờ Đức Phật thọ ký cho Di Lặc. Thế cho nên mình biết là cái sự tu á, thì nghĩa là tùy theo các hành nguyện, chưa ở đây chưa biết là cuối cùng ai thành Phật trước ai thì điều đó chưa biết. Đó. Thế thì qua những cái sự kiện đó thì mình thấy như này, Văn Thù cũng vậy, thầy của Thích Ca Mâu Ni. Thế thì chính Đức Phật cũng nói rằng là Di Lặc phát tâm trước Đức Phật 20 tiểu kiếp phát tâm tu. Đức Phật mới phát tâm 20 cái tiểu kiếp sau Đức Phật mới phát tâm Bồ Đề. Vậy mà Đức Phật thành Phật trước Thích Ca Mâu Ni, này thành Phật trước Di Lặc là do nhờ sức tinh tiến Di Lặc tu từ. Nhưng mà Di Lặc tu sơ cho nên thành chậm. Thế chính vì cái lẽ như thế đó thì cái từ tâm tam muội nó mới mạnh như vậy. Thì Đức Phật bằng là phải biết rằng là Di Lặc tu từ cho đến độ mà bằng là thà là lóc thịt ta ra chứ nhất định không ăn thịt chúng sinh, thà là móc hai con mắt ta vứt chứ nhất định không chịu có mắt mà lấy mắt nó mà ngó cái sự đau khổ của người khác. Thế thì Đức Phật mới bảo vậy, thì chính cái tâm từ đó của Di Lặc là chứng tỏ Di Lặc tu từ nhiều năm nhiều kiếp kia lắm. Thì chính vì lẽ như vậy mà ngài Thái Hư mới cũng kết luận mới bảo là người Phật tử nào mà nếu mà thường ăn chay nhiều đó và thường ăn chay tu bác con trai cũng như giữ thập thiện thì coi như là dễ dàng về đâu xuất vô cùng, bởi vì khế hợp với lại Di Lặc này. Nếu mà chỉ còn biết hồi hướng và thích thiện thì sẽ về rất dễ, là bởi vì Di Lặc chỉ cần nâng lá phát sinh cái từ tâm, phát sinh cái từ đó thôi. Cho nên người nào ăn chay thì nó thân cận, người nào hay vui ít ngắt gỏng ít buồn phiền nữa, nếu ví dụ vậy thường giữ thập thiện nữa thì sẽ rất dễ về. Thế thì ngài Bố Đại Hòa Thượng chuyên môn đi đâu xách cái bị thật to, bố là vải, đại là cái túi, tức là nó gọi nôm na là hòa thượng túi vải, bởi vì người ta không biết tên thật của ông là gì, vì ông ta không bao giờ nói hết, người ta gọi là Bố Đại vậy thôi. Thì Bố Đại Hòa Thượng có cái bài kệ nổi tiếng lắm, bài kệ hay, rất là hay, ý nghĩa nó cũng vậy, là bài kệ mà bình bát cơm ngàn nhà đó. Dịch ra nó bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là khi có người ta hỏi Bố Đại, nó bảo là gia phong của ngài như thế nào, mà tức cái nề nếp, cái lối sống, cái cuộc sống của ngài như thế nào, thì ngài bảo vậy, ngài nói nguyên văn là nhất bát thiên gia phạn, tức là một bình bát mà ăn cơm ngàn nhà, cô thân vạn ly du, một cái thân đơn độc này mà đi vạn dặm, thanh mục đổ nhân thế, là với con mắt xanh ta nhìn chúng sinh vẫn lộ bạch vân đầu, người ta hỏi đường qua chốn mây trắng. Thế thì ngài nói như thế đó, một bình bát ăn cơm của muôn nhà, một cái thân này thôi mà đi chơi đến khắp nẻo, rồi như vậy đó, ta sống như vậy đó mà ta dùng cái đôi mắt xanh nhìn chẳng thế, chứ không phải nhìn bằng đôi mắt lửa. Mình đây nhìn bằng đôi mắt lửa, rồi mây trắng hỏi đừng qua, là cứ nhìn chúng sinh bằng con mắt của từ bi như vậy, là thanh mục, là nhìn bằng con mắt từ bi như vậy, hiền lành dịu dàng như vậy, chứ không phải nhìn bằng nữa là xích mục hay là hỏa mục gì. Rồi cứ như thế đó mà hỏi đường để đến chốn niết bàn, hoặc là mây trắng hỏi đường qua, nên vẫn lộ bạch vân đầu, hỏi đường để đi đến chốn mây trắng. Thế thì Bố Đại Hòa Thượng á, vì vậy mà người ta đinh ninh là Di Lặc, cho nên về sau đó người ta nặng tượng Di Lặc, người ta nặng qua cái hình ảnh đó, qua cái hình ảnh của Bố Đại là đi đâu xách cái túi, cho nên thực sự là tượng của Bố Đại đúng hơn là tượng của Di Lặc. Còn có phải hóa thân Di Lặc hay không thì chưa biết, nhưng mà cũng có thể, chứ không phải là không. Thế thì vào đó, ngài Di Lặc là khi là trước khi thành Phật thì ngài cũng thường thường ứng hóa thân ở thế gian này để mà độ sinh. Thì trong một trong những ứng hóa như vậy đó là Bố Đại Hòa Thượng ở Tứ Minh Sơn vào triều đại nhà Đường ở bên Trung Quốc. Thế bây giờ chính kinh nói tiếp là Phật bảo với Ubali, đây là nói nhân duyên Bồ Tát Di Lặc rời bỏ cõi Diêm Phù Đề sinh về trời Đâu Xuất Đà. Sau khi Phật diệt độ các đệ tử ta, nếu có người tinh cần tu các công đức, oai nghi đầy đủ, quét tháp, dọn đường, dùng các danh hương, diệu hoa, cúng dường, hành các tam muội, thâm nhập chính thọ, đọc tụng kinh điển, những người này nên nhất tâm, tuy không đoạn kết, nhưng được lục thông, phải nên niệm niệm hình tượng Phật, tức là niệm niệm thường ghi nhớ hình ảnh của Phật, xưng danh hiệu Di Lặc. Hạng người này nếu trong một niệm thọ bát trai giới, tu các thiện nghiệp, phát hoằng thệ nguyện, sau khi mạng chung thi như tráng sĩ co duỗi tay trong khoảng khắc, liền được vãng sinh về cung trời Đấu Suất, ngồi kiết già trên hoa sen. Thì Đức Phật bảo những người như thế đó thì chết một cái đó là lẹ như là cái khoảng thời gian mà lực sĩ co duỗi cánh tay là sinh về cung trời Đấu Suất ngay. Thế thì những người thế nào? Đã bảo là những người tinh cần tu các công đức, oai nghi đầy đủ, quét tháp. Khi mua quét dọn tháp thì mình thấy chuyện Thầy Tiên Đại Thánh mà nói Trần Minh Trang đi tới đâu là phát tâm quét tháp tới đó. Bất cứ cái tháp nào Trần Minh Trang tới một cái là xin cái chổi và đi quét tháp để có phước. Tại vì có cái bài kệ quét chùa nói là cần tạo già lam địa, thời thời phước huệ sinh, tuy vô tân khách trí, diệt khấu thánh nhân hành. Tức là mà lúc mà quét dọn chốn già lam thì phước huệ theo đó mà luôn luôn tăng trưởng. Bởi sao? Bởi tuy rằng là không có khách tới thì cũng biết rằng là có thánh đến. Thì thánh đây là Hồ Long Thiên Hộ Pháp, thánh nhân tới đây này, ngồi đây này, xung quanh mà tại mắt mình thấy. Cho nên quét dọn sạch sẽ như thế thì tuy không để đón khách phàm thì cũng là đón thánh nhân. Đó. Cho nên là phước huệ luôn luôn tăng. Với hai nữa, khi quét như vậy, quét dọn chúng Già Lam có là Già Lam thanh tịnh địa, là cái đất thanh tịnh. Cũng như tâm, tại vì tâm được ví như là địa, cho nên hay nói là tâm địa vậy. Thì tâm ví như địa là bởi vì đất nó có khả năng chờ hết muôn vật, kể cả núi đồi, kể cả sông biển, nó mặt đất nó chứa đựng hết muôn vật, muôn loài, muôn thứ. Thì tâm cũng vậy, nó chứa muôn pháp. Cho nên vì như thế đó, thế thì mình bảo là Già Lam địa, tức là tâm, tức là đất thanh tịnh, đó chính là tâm. Nếu tâm thanh tịnh thì tâm thanh tịnh nó, thì cái tâm thanh tịnh nó dung chứa tất cả như vậy, nó bao quát dung chứa tất hết thảy, hết thảy. Cũng như đất nó không hề chê bất cứ dù là tỉnh pháp, nhiễm pháp gì, đất nó cũng cánh cũng trở. Tâm kia cũng vậy, nó bao quát hết, bao gồm hết. Thế thì chính vì quét đất như vậy, tức là có nghĩa rằng là ngoài á thì quét tháp, trong á là tu tâm. Tu tâm đó là quét tháp. Tại vì quét cho sạch thì là quét tâm cho sạch, tức là bằng cái sự tu tâm á, tu các thiện pháp. Thế thì như vậy đó thì phước đức sẽ sinh kia lắm, là tại vì khi mình quét, mình để đón khách hay là không có khách thánh nhân đến, còn đây mình quét như vậy đó, chính cái tâm hồn nó trở thành thánh nhân, cho nên ý cũng như là thánh đến vậy. Tuy rằng là mình mới quét mà chưa trừ hết các lậu hoặc, mình cũng đã trở thành một người mới mẻ vô cùng. Thì trở thành mới mẻ nó chỉ là một bậc khách tới thôi, còn khi mà sạch hết đó là thánh đến. Quét sạch đến độ thánh đến thì cũng có nghĩa là khi mình thay đổi như vậy thì người ta sẽ hướng đến mình, tức là khách đến, thánh đến. Thế chính vì vậy mà những người quét tháp dọn đường, dùng các danh hương diệu hoa để cúng dường và hành các tam muội, là luôn luôn giữ niệm của mình cho chính định, thâm nhập vào chính thọ, đọc tụng kinh điển. Thế thì giải thích cái đoạn này thì nói là vãng sinh Đâu Suất cũng có 3 phẩm 9 bậc. Tại vì vãng sinh này có 3 phẩm và 9 bậc đây. 3 phẩm đó là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. 9 bậc là bởi vì mỗi phẩm có 3, tức là thượng, thượng trung, thượng hạ. Rồi đến trung phẩm thì có trung thượng, trung, trung hạ, và hạ cũng thế. Cho nên có 9 bậc và 3 phẩm. Thế thì Đâu Suất cũng vậy. Lục sự, tức là 6 điều đó, là thứ nhất là bố thí. Bố thí có nghĩa là tinh cần tu các công đức, đó là bố thí. Thứ hai trì giới là đầy đủ các oai nghi. Tại vì nói là đệ tử ta đó, nếu có người tinh cần tu các công đức, đó là bố thí. Oai nghi đầy đủ đó là trì giới. Để nói là quét tháp dọn đường đó. Quét tháp dọn đường đó là khéo làm các việc khó làm, đó là chỉ cho sự nhẫn nhục đó. Dùng các danh hương diệu hoa cúng dường, đó là thứ tư tinh tiến. Thứ năm đó là hành các tam muội, đó là thiền định. Thâm nhập chính thọ, đó, đọc tụng kinh điển, đó là khắp học các pháp vô thượng, chỉ cho trí tuệ. Thế vậy thì khi mà Đức Phật bày cho mình như vậy đó, tức có nghĩa chính đó là lục độ một cách mà cụ thể. Cái Đức Phật không xài danh từ lục độ, nói mình nghe mình khó hiểu nhưng mà nói hẳn ra. Thế thì tu lục độ đó tức là 6 pháp đó, gọi rằng là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Đấy, cứ đủ 6 pháp đó thì trở thành Bồ Tát. Thế thì ở đây mình nghe lại là nói Đức Phật bảo là đệ tử ta mà nếu có người nào tinh cần tu các công đức, đó là bố thí đó. Tại vì khi làm các công đức thì tinh cần tu các công đức là hành các công đức, mà hành các công đức thì những người khác được hưởng cái điều thiện của mình, để được hưởng đó là mình cho, tại vì họ mới được hưởng. Tức là khi mình làm cái điều thiện như vậy thì tự nhiên họ được hưởng, thì đó là bố thí. Tại vì bố thí là mình cho người ta một cái lợi gì, thì khi mình tu thiện thì tự nhiên người ta được hưởng lợi với cái thiện đó của mình à. Tức là mình thay vì đáng lẽ rằng là mình hại người ta thì vì mình tu thiện mình hại, cho nên người ta được một cái vô hại. Vì mình tu từ tâm cho nên mình hay ban vui đến cho người ta, cho nên người ta ở gần mình người ta hay được an lạc, quan hoan hỷ. Thì chính những cái đó là mình bố thí cho người ta hết cả. Cho nên tu đó là tự nhiên bố thí, tu nó tự nhiên rằng là cho khắp. Vì vậy mới bảo rằng là cho người nào tinh cần chăm chỉ tu các công đức thì người đó là đại bố thí. Người nào mà có oai nghi cho đầy đủ, oai nghi đầy đủ là không có làm cái gì sai trái hư hỏng, gọi là oai nghi đầy đủ, nói không có lời hư ngụy, cho nên khẩu nghiệp nó cũng có oai nghi của nó, khẩu có oai nghi, thân thì đi đứng nằm ngồi gì cũng làm lợi cho người ta, thì đó là thân, nó là thân oai nghi. Ý thì khi nào nghĩ đến cái chuyện tưởng ích lợi cho người ta mà không nghĩ chuyện sàng sỡ, mà cũng quấy gì, điều hư quấy gì, cho nên vì vậy ý đó là oai nghi, thì là đứng đắn. Oai nghi nó là nói nôm na, nó là đứng đắn. Thế thì khi người nào đầy đủ như thế thì gọi là trì giới. Còn người quét tháp dọn đường tức là làm những chuyện khó làm, mà khó làm thường thường như vậy, mình làm cái gì sạch mọi cái, hay là chính là quét sạch cái thân tâm của mình, thân và tâm, hay quét sạch các cảnh ở bên ngoài, thì đó là chính là nhẫn nhục. Nó dùng các danh gương diệu hoa cúng dường, đó là tinh tiến. Rồi hành các tam muội, đó là thiền định. Và thứ sáu đó là thâm nhập chính thọ và đọc tụng kinh điển. Tại vì đọc tụng kinh điển với lại thâm nhập chính thọ là thâm nhập, nó là cái sự là đi sâu vào, rồi cái sự mà hiểu biết lãnh thọ một cách hiểu biết chân chính đúng với lại chân thiện nghĩa. Và đọc tụng kinh điển cũng vậy, đúng, và đọc tụng kinh điển đấy là đọc tụng cho đúng nghĩa đó. Đọc tụng để hành động chứ không phải là đọc tụng để mà đọc bằng miệng không thôi. Tại vì đọc phải bằng ba nghiệp thì mới đúng nghĩa là đọc kinh, tụng kinh. Cho nên chính vì chính những cái đó nó mới phát sinh được trí tuệ, cho nên gọi là trí tuệ. Thế thì mình biết rằng là như vậy là cái người đó hành được đủ được lục sự, tức là 6 ba la mật. Thì những người đó trong kinh nói tiếp là nên nhất tâm đó, thì phải nhất tâm, dù cho những người này không có đoạn được lục kết nhưng mà vẫn được lục thông, đoạn được hết kết. Kết tức là cũng là phiền não, kết hay lậu đều là phiền não. Thì vẫn được lục thông là bởi vì do nơi lục ba la mật này, cho nên vẫn đắc được thần thông. Thì người đó phải nên niệm niệm hình tượng của Phật, tức là luôn luôn ghi nhớ tới Phật, xưng danh hiệu của Di Lặc. Người này nếu trong một niệm thọ bát quan trai giới, tu các thiện nghiệp, phát hoằng thệ nguyện. Thế giải thích cho đoạn kinh văn này là không đoạn các kết nên chẳng phải là tiểu thừa. Tại vì tiểu thừa cũng đoạn kết, tiểu thừa cũng đoạn trừ phiền não, cho nên cái người không đoạn kết nên là nói rằng là không phải là tiểu thừa, đắc lục thần thông cho nên khác với phàm phu. Như vậy thì phàm không phải là phàm, mà hàng thanh văn cũng phải là thanh văn. Niệm Phật hình tượng là Phật đạo đồng, tức là luôn luôn niệm nhớ tới hình tượng của Phật đó, tức là luôn luôn khi nào mình cũng khế hợp với lại Phật này, tức là luôn luôn mình với Phật luôn luôn cảm ứng tương ứng với nhau. Di Lặc 32 tướng 80 vẻ đẹp cùng Phật không khác, cho nên niệm niệm Phật là niệm niệm Di Lặc vậy. Thế thì cứ tưởng nhớ. Cho nên chính nói cái vấn đề rằng là niệm Phật nào cũng không có thành vấn đề, là bởi vì thật ra chỉ có cái danh tự á, nó có khác, nhưng mà thật ra cái nghĩa không khác, cái nghĩa đều là như thị hết, đều là như hết. Đức Phật nào cũng vậy, Đức Phật nào cũng là cái nghĩa bất biến, vô sinh diệt, đều là như cả. Cho nên vì như thế nó thì tuy rằng là cái danh, cái tên gọi có khác, nhưng mà thật ra cái nghĩa vốn đồng. Chỉ có một cái là mình hướng đến cái thế giới nào thôi thì mình được vô cái thế giới đó. Nhưng mà hướng đến là một chuyện, còn cái chuyện mà cũng giống như là mình hướng đến cái bằng đó, nhưng mà còn cái chuyện mình thi đậu hay rớt đó, nó ví dụ như thế. Mà nhiều khi mình không đậu được cái này, nhưng mà mình lại đậu cái thấp hơn đó, thì chưa biết chừng. Thì nếu cái người này mà thọ bát quan trai tu thiện nghiệp, phát hoằng thệ nguyện, thì sau khi mạng chung thì người này sẽ vãng sinh mau lẹ trong khoảng khắc, trong một khoảng co duỗi kinh tay. Đó là nói rõ dùng công đức niệm Phật, xưng danh, bát chay giới, gia hộ, hành trì, hồi hướng quyết định vãng sinh. Hồi hướng sẽ quyết định sẽ được vãng sinh là do nơi sự tu bát quan chay giới. Thế thì thực sự ra cái tu lên đông xuất chỉ có cái điều kiện là tu thập thiện, tại vì thập thiện là cốc của sinh thiên. Nhưng mà thêm một cái, nếu thập thiện thuần túy thì sinh thiên ở ngoài cung, cho nên bát quan chay giới là gốc của xuất gia. Thì mà hai cái đó nó đi với nhau. Thế còn nói là những người như vậy, tức là nói rằng là mình chứ không phải là hạng thinh văn, cái hàng mà tu như thế chưa, tuy chưa đoàn kết đó, nhưng mà chứng được như thế, chứng được lục thông đó, tức là ý nói rằng là mình là cái hàng mà dĩ nhiên phàm phu lên nổi, cho nên trên phàm phu, nhưng mà dĩ nhiên không phải là thanh văn, vì thanh văn không có cái căn cơ đó, cho nên đây mình là thuộc loại là phàm phu thì trên phàm phu, mà thanh văn thì khác với thanh văn. Thế trong kinh nói tiếp là trăm ngàn thiên tử tác thiên kỹ nhạc. Kỹ nhạc là cái âm nhạc thực là hay gọi là kỹ nhạc. Người Trung Hoa người ta xài cái chữ kỹ. Kỹ tức là cái khéo, cái hay. Cho nên phần nhiều người ta hay nói rằng là, ví dụ như là Việt Nam mình nói là kỹ lưỡng, tức là cẩn thận, phải không? Đó. Nhưng mà người Trung Hoa họ xài chữ kỹ lưỡng tức là hay, khéo. Mà họ xài chữ tử tế là kỹ nữ là mấy cái cô ca kỹ, thì mấy cái cô đó cũng có tài khéo không, chứ không phải là mấy cô không có. Đó. Thế thì đến cái chẳng hạn như là chữ cẩn thận đó, thì người Trung Hoa xài chữ tử tế, mà người Việt Nam mình thì xài chữ tử tế là tốt, nhưng mà gốc của chữ Trung Hoa thiệt chữ tử tế là cẩn thận. Thì dù bằng là tôi đã đọc đi đọc lại cẩn thận nhiều lần rồi, thì người Trung Hoa sẽ bảo là đọc đi đọc lại tử tế. Đó. Thì người Việt Nam mình nó lại xài mấy cái âm Hán Việt đó, có một số khác, có số chắc là Việt Nam mình dùng sai, nhưng lâu ngày nó thành cái nghĩa như vậy luôn. Không, Việt Nam mình, tại vì Việt Nam mình chữ cẩn thận đâu, chữ tử tế không có hai nghĩa, chỉ có một nghĩa thôi là tử tế là tốt thôi. Còn người Trung Hoa chữ tử tế không có dùng cho tốt, mà chỉ dùng có một nghĩa là cẩn thận. Còn chữ kỹ lưỡng thì lại xài cho có tài khéo. Thế bây giờ trăm ngàn thiên tử đều khẩy những cái âm nhạc thật là hay lên, cầm hoa mạn đà la rải lên trên mà xưng tán: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông nơi Diêm Phù Đề rộng tu phúc nghiệp, vãng sinh về đây, chốn này gọi là Đâu Xuất Đà Thiên, nay đây thiên chủ là Di Lặc và ông nên quy y vậy. Thế khi mà người này mới sinh về cõi Đâu Xuất nội cung thì chư thiên tử sẽ khẩy âm nhạc lên đón trước đó, rồi sẽ rải hoa mạn đà la ở trên mình xuống mà tán thán và khen ngợi là lành thay đó. Ông ở Diêm Phù Đề đó là chịu khó tu phúc nghiệp cho nên được vãng sinh về nơi này, và giới thiệu cho biết chỗ này là Đâu Xuất Đà đó. Và thiên chủ đó là Di Lặc, không nên quy y. Thì cũng giống như là thói thường, mình mới đến định cư ở đâu thì người đó người ta giới thiệu cho mình biết, đón tiếp mà nói xứ này xứ gì, tổng thống là ai, chủ trưởng là ai, luật lệ thế nào, nó đại khái như thế. Thế thì tiếp theo nó bảo là bây giờ chư thiên tán thán các công đức tu hành của chúng sinh Diêm Phù Đề. Hoa mạn đà la là hoa thích ý, maha là đại, mạn đà la tức là hoa, dịch ra nghĩa là chữ mạn đà la là thích ý, và maha là đại đó. Chữ maha có nghĩa là đại, cho nên maha bát nhã tức là đại bát nhã. Thế thì thực sự ra là như cô Thuận vừa mới nói vậy đó. Thế thực sự ra là người ta, bởi vậy cho nên khi Đức Phật trong các kinh Đức Phật thường nói như vậy là người nào nơi kinh điển đó mà nghe nó, mà thứ nhất đó là tin được, cái thứ hai đó là nghe mà không kinh sợ, thì phải biết là thì biết là người đó là người mà gieo trồng nhiều chủng tử ở nơi chư Phật rồi. Thì cái người đó mới khi nghe cái thứ nhất đó, nghe mà tin, nghe mà không sợ. Hồi xưa tôi chưa nghiên cứu gì nhiều thì tôi nghĩ mà chứ làm gì có chuyện người ta nghe kinh mà người ta sợ, mà kinh đâu có nói ở đâu mà người ta sợ, kinh toàn nói chuyện tốt không hả. Thế nhưng mà sự thực ra về sau này tôi mới khám phá rằng là người ta sợ thiệt chứ, nếu mà có cái kinh nào mà nó chỉ bày nghĩa là thật pháp quá người ta sợ thiệt. Tại vì giờ người ta nghĩ người ta phải chết rồi, bây giờ tất cả những cái gì người ta làm đó đều là vô sở đắc ráo hết thì người ta cũng sợ chứ. Hả? Hay là người ta nghĩ là chết rồi nó không có công đức gì hết hay gì, người ta sợ. Nói ví dụ như vậy, người ta sợ vô cùng. Rồi hoặc giả là người ta khó tin được cái điều như vậy, cho nên vì vậy mà Đức Phật trước khi nói kinh hay hiện tướng mà quảng trường thiệt tướng, tức là tướng lưỡi dài rộng. Hay thì trên khi nói kinh A Di Đà cũng vậy, Đức Phật cũng phải bảo như thế. Nhưng mà sự thực á, tôi thấy như thế này nè ha. Cái hồi xưa đó khi tôi nghe tình độ đó thì tôi giống như cô Thuận bảo ấy. Tức là mới đầu hết tôi nghĩ là tôi tin một cách bình thường. Về sau tôi ngồi tôi nghĩ lại, tôi nghĩ một cách thực thà thì tôi nghĩ là quả đúng như vậy. Mình tin không phải là mình tin đâu, mình không dám không tin chứ không phải là mình tin. Hả? Mình không dám không tin. Đó, cho nên mới biết là cái sức tín của mình đó là tín thối, vậy là tín bất thối. Bởi vì rằng là mình chỉ sợ, mình dám không tin thôi. Rồi. Rồi ba hồi mình tin thật, mình tha thiết, xong cái ba hồi tự nhiên có một cái lúc nào cái nghiệp báo nó quấy phá, xong mình lại sinh nghi, mình lại bảo không biết là có thật không, rồi mình có thành như thế không. Thành ra mấy cái này tuy, chứ còn không thì là khó tin, đúng không? Thì đúng như thế đó. Rồi thế rồi nó thêm một cái như thế này nữa, rồi nó thêm một cái như thế này, có một lần cái vậy, cái tự nhiên tôi đâm ra tôi tin dữ nữa ha. Nó có cái nhân duyên là có lần tự nhiên tôi ngủ mơ, và tuy là dù tôi biết mơ là huyễn, nhưng mà tôi vẫn suy từ cái đó ra, tôi dùng huyễn để mà tôi suy chân, thì tôi vẫn cảm nhận được chứ, và tôi nghĩ là nó đúng như vậy. Thế có lần tự nhiên tôi nằm ngủ mơ thì tôi thấy tôi đang tụng kinh, thì cả một cái tường như vậy nè là vẽ hình Di Lặc. Tại vì trong đầu óc của tôi, nó thật chứ tôi không có xây chùa tạo tượng, nhưng mà tôi cũng hay tưởng tượng ra những cái mà nếu mà mình làm chùa mình phải làm thế nào để tôi tụng kinh cho nó cảm ứng, cho nó phát tâm mạnh mẽ. Tôi hay nghĩ như vậy lắm. Thì tôi nghĩ mà tôi mà làm chùa hay tôi mà có cái phòng nào mà dứt khoát là bốn bức tường phải là tôi phải nhờ những cái tay mà vẽ cho hay, phải là vẽ cùng hết á. Có nghĩa là mình ngồi đấy là cứ đảo mắt nằm nhìn trần nhà cũng là hình ảnh chư thiên Phật này kia đang bay, để cho những cái đó nó nhiễm mình á, với lại để cho mình lúc nào mình cũng đối mặt với như thế. Thế nào tôi nghĩ vậy, thì tự nhiên người ta nói là nhật hữu sở tư thì dạ hữu sở mộng. Cái ban ngày nghĩ gì nhiều quá thì ban đêm mình thường mộng mơ thấy cái đó. Thế thì bữa tôi nằm mơ tôi thấy tôi đang tụng kinh trước một cả một cái bức tường chánh điện của tôi đó, không cần phải đặt tượng Phật nữa đó. Mà là cả một bức tường về Phật Di Lặc và thế giới Cực Lạc, nó là đầy đủ như thế. Thì tôi đang tụng kinh như thế, tự nhiên cái tường nó tách ra, nó chạy ra, nó chạy giống như cái cửa tự động ở mấy cái siêu thị, nó chạy về hai bên, nó để mở đằng sau cái bức tường là cả một cái thế giới. Mà cái thế giới đến phía sau, đất nó xanh như cái ngọc mà người ta đeo ở tay vậy, như ngọc phỉ thúy. Đất nó xanh như vậy, rồi những cái cột kèo, những cái mái như vậy nè, thì nó vàng không à. Mà nó sạch tới độ mà tới một người khó tính nhất như thầy Quảng Hiền mà về sạch sẽ nó thấy cũng không thể chê được, lấy tay có quẹt mấy nó cũng ra một tí bụi. Ở nơi đó thì thấy cần phải máy hút bụi đó. Ấy thế mà thế rồi cái tôi mới nhìn thấy như vậy đó, mà trời, mà sao nó hồi kia vì tôi ngồi đây á, tôi sử dụng hết đầu óc của tôi để tôi tưởng tượng cái thế giới Cực Lạc đó, thì tôi cũng chỉ tưởng tượng cùng lắm với những cái cảnh tôi đã từng nhìn thấy ở thế gian, ở đời cuộc sống này. Thì tôi cũng chỉ nghĩ tới cung điện này kia vậy thôi. Thì tôi nghĩ cùng lắm nó chỉ đẹp được như thế thôi. Và tôi cũng thể tưởng tượng được cái thất bảo nó như thế nào. Nhưng mà tự nhiên trong cái giấc mơ đó, thì tôi thấy đất thì rõ ràng là đất phỉ thúy, mà nó sạch không thể tưởng tượng. Hồi kia với cái chủng tử của mình, tôi nghĩ vậy là cảnh thế giới Cực Lạc bằng phẳng không, không có núi đâu có đẹp. Ở đây mình đi chơi đâu núi mới đẹp. Phải không? Đúng vậy. Nhưng mà cái đến chừng khi này tôi mới nhìn thấy, thì tôi nhìn thấy cái cảnh của nó đó, cái màu của phỉ thúy với lại màu của điện cát vậy, mà nó bằng vàng với lại thất bảo này kia đó, thì bây giờ tự nhiên tôi thích kia lắm. Mà khi tôi thích đến độ mà cái tôi vội vàng đang tụng như vậy nó mà mất chính niệm, tức là mình đứng dậy để chạy vô liền. Nhưng mà khi mà tôi vừa mới đứng dậy để tôi định chạy vào đó, tôi đứng dậy nghĩa là tức là mình quên tụng kinh rồi. Mình bỏ tụng kinh này, khi mình nhìn thấy cái cảnh như vậy nó, thì tôi đứng dậy để tôi chạy vào trong cái cảnh đó liền, thì cái tường nó đóng lại, thì tôi tỉnh dậy đó. Và cái từ đó thì từ đó tôi cũng suy ra, tôi bảo chứ những ngại nào mà nhập định hay là tham thiền hay những cái cảnh giới nào tôi biết, tôi nhìn thấy cái cảnh đó mà khi mà tôi quên tôi nghĩ thôi, mà khi tôi nghĩ đến cái cảnh đó thì tôi tương tư à, không mà cái cảnh đó phải nói thiệt rằng là oai, mà khi mà bình thường tôi ngồi tôi không hình dung nó được đâu, tôi không thể tưởng tượng được đâu, mà tôi không thể hình dung trong đầu tôi được. Thế thì dù là tôi biết mộng nó là huyễn thật thế nhưng mà từ huyễn suy chân, tôi bảo là trong mộng mình có thể thấy là một cảnh giới như thế, thì cái cảnh giới đó cũng do nơi tâm thức của mình chứ gì, tức là nó vẫn phải là nó vẫn có thể có thực được ở thế gian, nó vẫn có thể thực hiện được ở thế gian. Tại vì người ta không thể nào mộng được một cái điều mà rằng là người ta không thể nào cái điều nó cái vật nó không có được ở thế gian này, mà nó vẫn phải nằm trong những cái mà có được. Tức là cái cảnh nào ở trong đó nó cũng phải do nơi tâm thức của mình, tâm thức của mình thì tất cả thế gian này nó đều 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 trong cái sự